RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Toàn ban biên tập xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 17 tháng 11 2013. Tại Trung Quốc, một đồn cảnh sát ở Tân Cương bị tấn công, 11 người thiệt mạng. Lũ lụt lịch sử ở miền Trung Việt Nam thiệt hại nặng thêm với ít nhất 34 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo ảnh hưởng nặng nề của việc cắt giảm ngân sách đối với khả năng chiến đấu của quân đội. Tại Afghanistan, thủ đô Kabul bị khủng bố tấn công. Tổng thống Pháp được tiếp đón trọng thể tại Israel nhờ cứng rắn trên hồ sơ hạt nhân Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Ukraine trong tư thế trên đe dưới búa giữa Liên hiệp châu Âu và Nga. Kính thưa quý vị, tại Trung Quốc, một đồn cảnh sát ở Tân Cương bị tấn công, 11 người thiệt mạng. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay cho biết là vào chiều hôm qua, một nhóm 9 người có trang bị dao và rìu đã tấn công vào một đồn cảnh sát tại thị trấn Seri Buya thuộc huyện Ba Sở, tỉnh Tân Cương. Công an Trung Quốc đã bắn chết cả toán tấn công, thế nhưng về phía lực lượng an ninh của chính quyền địa phương thì cũng đã có 2 người bị sát hại và 2 người khác bị thương. Phía Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết về danh tính nhóm 9 người kể trên. Vụ tấn công hôm qua đã xảy ra vào lúc mà căng thẳng đang leo thang giữa cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và người Hán ngày càng gia tăng ở Tân Cương. Về phần mình thì tổ chức Đại hội người Duy Ngô Nhĩ thế giới có trụ sở tại Đức đã lập tức lên tiếng cho rằng nhóm người mà phía Trung Quốc gọi là nhóm tấn công trên thực tế là những người biểu tình Duy Ngô Nhĩ. Hàng chục người biểu tình đã bị chính quyền địa phương bắt giữ trong thời gian gần đây. Do vậy tổ chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn chính quyền Trung Quốc xả súng vào người biểu tình Duy Ngô Nhĩ. Tân Cương là một vùng tự trị giàu tài nguyên thiên nhiên, nơi đa số dân cư là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Bạo động thường xuyên xảy ra tại khu vực này và tính từ tháng 4 tới nay đã có hàng chục người bị thiệt mạng. Bắc Kinh luôn quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố và các phe nổi dậy của Tân Cương. Nhìn sang Việt Nam thì lũ lụt lịch sử ở miền Trung Việt Nam đã gây thiệt hại nặng thêm, làm ít nhất 34 người chết. Các trận lũ nghiêm trọng nhất tại miền Trung Việt Nam kể từ năm 1999 đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Theo một số thống kê mới được chính quyền của các địa phương công bố hôm nay, suốt một dải đất ở miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên bị nhấn chìm trong lũ, Bình Định và Quảng Ngãi là hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất.
Theo Trung tâm Phòng chống bão lụt khu vực miền Trung và Tây Nguyên, được báo chí trong nước trích dẫn, riêng tỉnh Bình Định có hơn 98.000 ngôi nhà bị ngập. Trước đó, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã sơ tán hơn 19.000 hộ dân với gần 80.000 dân cư ở các vùng ven biển và các vùng thấp, vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đến những nơi an toàn. Trả lời hãng thông tấn AFP, một lãnh đạo cơ quan phòng chống bão lụt ở Đà Nẵng thông báo, cho đến sáng nay đã thống kê được 34 người chết và 11 người mất tích, hơn 100.000 ngôi nhà bị chìm trong nước. Giao thông đường bộ, đường không và đường sắt bị cản trở nghiêm trọng. Truyền hình nhà nước công bố nhiều hình ảnh về cảnh ngập lụt tại Hội An và cố đô Huế. Trong những ngày qua, hàng trăm khách du lịch đã phải sơ tán khỏi thành phố được UNESCO xếp hạng di sản. Giới chức địa phương nói trên cho biết thêm, mưa vẫn tiếp tục trút xuống sáng nay tại Quảng Ngãi và Bình Định. Ít nhất 20 người bị chết trong trận lũ lịch sử nghiêm trọng nhất từ năm 1999. Các thiệt hại vật chất ước tính sơ bộ ít nhất 65 triệu đô la. Theo Trung tâm Phòng chống bão lũ khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lũ tại miền Trung còn có thể gây nguy hiểm tại một số khu vực. 17 giờ chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ghi nhận nước sông tại các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam tiếp tục xuống, trong khi đó nước các sông tại Quảng Ngãi và Bình Định vừa đạt mức đỉnh và bắt đầu xuống chậm. Tuy nhiên, nước tại một số khu vực ở miền Trung vẫn còn đang ở mức báo động 2 và có nơi nước vẫn tiếp tục dâng lên. Từ Quảng Ngãi, một trong hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lịch sử này, nhà báo Thanh Thảo cho biết thêm.
Bị nặng nhất, cao điểm của cái lũ đột ngột thì sông Trà là cao điểm là tối thứ 6, tối 15 thì nó lên đến cao điểm là coi như là cao hơn cả cái mức nước lũ lịch sử năm 99. Thế thì sau đó nhưng may là trong đêm nó thì nó khi nó lên tới đỉnh bắt đầu nó lại rút xuống, thì là nó cứ rút xuống dần nó từ hôm qua đến nay thì nó đỡ rồi. Nhưng mà bây giờ nhiều nơi nó rút chậm lắm, lũ thì nó lên rồi nó ấy, chứ còn khi nó rút thì nó người ta chỉ có dọn dẹp được các thứ dơ giấy, các thứ vệ sinh rồi thứ nó mệt. Thời điểm bây giờ thì cái khả năng gây chết người hay thứ nó giảm đi nhiều. Bây giờ lúc đó thì dọn dẹp thì giải quyết hậu quả.
Cũng về thiên tai, Ả Rập Xê Út đã bất ngờ thông báo viện trợ hậu hĩnh cho Philippines, như vậy là 9 ngày sau khi trận cuồng phong Haiyan đã đi qua các đảo ở miền trung Philippines thì công tác cứu trợ của cộng đồng quốc tế bắt đầu có tiến triển. Sau khi đã bị chỉ trích là quá chậm chạp, bất ngờ nhất là Ả Rập Xê Út vào hôm qua đưa ra thông báo sẽ viện trợ 37 triệu rial, tức là tương đương với 7 triệu euro cho các nạn nhân thiên tai, một sự kiện hiếm thấy tại quốc gia Hồi giáo giàu có này. Từ Riyadh, thông tín viên đài RFI giải thích thêm.
Đức vua Abdallah vừa thông qua gói cứu trợ hơn 37 triệu rial, tương đương với 7 triệu euro cho người dân Philippines. Một cử chỉ hào phóng hiếm có từ quốc gia Hồi giáo này, vốn có thói quen hỗ trợ cho những dân tộc đang bị chiến tranh như những người tị nạn Syria hơn là cho những nạn nhân thiên tai. Thông thường, các quan chức Ả Rập Xê Út cũng rất kín đáo, họ tránh công bố về các chương trình hỗ trợ như kiểu này. Để xác minh cho cử chỉ đó, cũng đừng quên rằng Philippines là quốc gia đóng góp nguồn nhân công hàng đầu cho vương quốc. Dù là hơn 400.000 người trong số họ là những người nhập cư, lậu và đã bị trục xuất trong những tuần gần đây. Sự trợ giúp của Ả Rập Xê Út không chỉ gói gọn trong chiếc phong bì, nhiều tập đoàn có sử dụng người Philippines còn chấp nhận cho nhân viên của họ được nghỉ phép để về thăm gia đình tại những khu vực duyên hải bị trận bão tàn phá. Từ một tuần nay, cộng đồng người Philippines tại Vương quốc Hồi giáo này đã tổ chức và vận động nhằm gửi lương thực và quần áo để hỗ trợ người đồng hương hay cho gia đình tại quê nhà. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Ả Rập, ông Ibrahim Al-Assaf, tuyên bố rằng gói trợ giúp 37 triệu rial sẽ được gửi trực tiếp vào một tài khoản đặc biệt với sự hợp tác của chính phủ Philippines.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Trong khi đó, tại Philippines, nhất là tại những khu vực bị cơn bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất, những người may mắn sống sót hôm nay đã tụ về tại các thánh đường dự lễ cầu nguyện để đi tìm chút sự an ủi và hy vọng. Tại thành phố Gian, thành phố đầu tiên bị cơn bão Haiyan càn qua, khoảng 300 tín đồ tập trung tại sân trước nhà thờ Immaculée Conception có 400 tuổi đời đã bị hư hỏng nặng trong cơn bão. Họ muốn tạ ơn Thượng Đế đã củng cố niềm tin và cầu xin Ngài giúp đỡ những người sống sót có thể vượt qua những khó khăn để tồn tại và sống một cuộc sống hạnh phúc như hằng mong đợi. Trên thực tế, tại Philippines, là quốc gia có đông người theo đạo Thiên Chúa nhất của vùng Đông Nam Á, có 80% dân số theo đạo Thiên Chúa, một sự kế thừa từ thời thực dân Tây Ban Nha. Tại lễ cầu nguyện đầy cảm động, Cha Arturo Caplao trong bài thuyết giáo đã tôn xưng sức mạnh tinh thần của người dân đang gặp thiếu thốn mọi bề. Lễ cầu nguyện diễn ra giữa những đống đổ nát và trong tiếng nức nở của các tín đồ. Theo con số thống kê cuối cùng từ phía chính phủ, thì trận cuồng phong Haiyan quét qua các đảo thuộc miền trung Philippines đã làm thiệt mạng 3.681 người, nhưng thấp hơn số liệu của Liên Hiệp Quốc cho rằng gần 4.500 người chết và gần 1.200 người mất tích.
Vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo ảnh hưởng nặng nề của việc cắt giảm ngân sách đối với khả năng chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ. Ông Chuck Hagel kêu gọi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Hạ viện đạt được một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng này.
Bên cạnh việc ngân sách giảm bớt theo dự kiến, quân đội Mỹ còn phải chịu thêm nhiều cắt giảm tự động nữa vì những bất đồng tại Hạ viện về ngân sách công. Cụ thể là, Bộ Quốc phòng sẽ bị cắt tự động 52 tỷ đô la vào năm tới, 2014, tương đương với 10% ngân sách chung. Tổng số tiền sẽ bị cắt trong 10 năm có thể lên tới 500 tỷ đô la. Nên Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể gượng dậy được sau những cắt giảm nặng nề. Đây là nhận định của Bộ trưởng Chuck Hagel trong một cuộc họp báo tại California. Hiện tại, ngoại trừ chi phí cho các đơn vị quân đội tại Afghanistan là không thể giảm bớt, việc cắt giảm ngân sách sẽ để lại những ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của quân đội trong những năm tới. Ông Chuck Hagel nhấn mạnh, vì ngân sách bị giảm, số lượng các đơn vị quân đội được huấn luyện tốt để sẵn sàng đối mặt với một cuộc khủng hoảng sẽ giảm mạnh. Trên thực tế, việc cắt giảm đã bắt đầu từ năm nay 2013 với số tiền 37 tỷ đô la bị bớt đi. Hệ quả trực tiếp là lực lượng hải quân Mỹ bị giảm 10%. Cũng theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, hiện chỉ có 2 lữ đoàn bộ binh trên tổng số 43 đơn vị là ở trong tình trạng có thể sẵn sàng tham gia vào các trận chiến ác liệt. Bộ trưởng Hagel ghi nhận các cuộc diễn tập lớn trong khuôn quân Mỹ đã giảm 25%. Để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chi phí dành cho công tác huấn luyện, Bộ trưởng Hagan giải thích việc quân đội Mỹ có thể gửi nhiều lực lượng nhanh chóng đến Philippines để cứu trợ kịp thời các nạn nhân cơn bão Haiyan trong thời gian vừa qua là do trong nhiều năm trời, quân đội đã ưu tiên các hoạt động diễn tập, đầu tư cho các trang thiết bị và chuẩn bị đối phó với các kịch bản rủi ro như trường hợp thiên tai này.
Còn tại Afghanistan, thủ đô Kabul lại bị khủng bố tấn công. Theo bản tin của AFP, vào hôm qua đã có ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố do phe Taliban thực hiện gần khu vực sắp diễn ra cuộc tranh luận quốc gia vào tuần tới liên quan đến việc duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014.
AFP nhận định, vụ tấn công trên là một lời cảnh báo khi chỉ còn có vài ngày nữa là diễn ra cuộc hẹn quan trọng cho tương lai đất nước. Ít nhất có 6 người tử vong, trong đó 4 thường dân, 1 cảnh sát và 1 quân nhân, và 22 người khác bị thương, phần đông là thường dân, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Nội vụ với AFP. Ngày buổi tối cùng ngày, phe Taliban đã lên tiếng nhìn nhận trách nhiệm vụ việc. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án mạnh mẽ vụ khủng bố hôm qua. Theo xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng, thì một kẻ tự sát đã cho phát hỏa một xe ô tô có đặt thuốc nổ nhằm chống lại các xe thiết giáp của quân đội Afghanistan đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho khu vực sắp diễn ra cuộc thảo luận Hiệp ước Loyajiga. Cuộc họp này dự kiến sẽ kéo dài từ thứ Năm cho đến Chủ nhật tuần tới, quy tụ 2.500 đại diện của toàn quốc nhằm đưa ra một hiệp ước song phương về an ninh, được đàm phán kỹ lưỡng trong nhiều tháng qua giữa Washington và Kabul. Vụ tấn công ngày hôm qua, bất chấp sự triển khai một lực lượng an ninh quan trọng, đã làm dấy lên nỗi e sợ những vụ tấn công mới trong tuần tới tại thủ đô Afghanistan, theo như nhận định của phát ngôn viên Bộ Nội vụ.
Còn tại Libya, vào hôm qua, tòa đô chính Tripoli đã kêu gọi bãi công 3 ngày. Kể từ ngày hôm nay, đây là một hành động để tang và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình những nạn nhân của các đợt bạo động do các nhóm vũ trang địa phương gây ra trong 2 ngày qua. Theo Bộ trưởng Y tế Libya, bạo lực đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và hơn 400-500 người bị thương.
Các đụng độ lại nổ ra vào ngày thứ Bảy hôm qua tại ngoại ô phía đông thủ đô Tripoli. Tiếp sau nhiều cuộc đọ súng dữ dội hôm trước, thứ Sáu, 15 tháng 11. Bạo lực đã bùng phát vào ngày thứ Sáu sau khi một đơn vị vũ trang địa phương đến từ Misrata bắn vào một đoàn biểu tình tập hợp hòa bình nhằm yêu cầu nhóm này rút khỏi Tripoli. Để trả đũa việc nhóm Misrata bắn vào người biểu tình, nhiều người trang bị súng ống đã đánh bật nhóm này ra khỏi doanh trại của họ và đốt phá khu vực này. Tuy nhiên trong đêm, lực lượng tăng viện từ Misrata đã lấy lại được khu doanh trại. Chiều ngày hôm qua, tại một số địa điểm chiến lược, đặc biệt tại các nút giao thông dẫn vào Tripoli, đụng độ tiếp diễn, nhiều xe hơi mang theo binh sĩ cùng với súng máy hay canon thuộc nhóm vũ trang đến từ Misrata, cách Tripoli 200 cây số về phía đông, đã tiến vào Tripoli. Theo các nhân chứng, đụng độ xảy ra giữa nhóm này với các nhóm vũ trang đối địch. Đơn vị đến từ Misrata buộc phải lùi xa khỏi thành phố nhiều cây số. Trong thông cáo của Hội đồng địa phương Tripoli được công bố vào tối ngày hôm qua có đoạn: bắt đầu từ Chủ nhật, một cuộc tổng bãi công 3 ngày sẽ diễn ra trong khu vực công cũng như khu vực tư. Thủ tướng Libya Ali Zaidan kêu gọi các nhóm vũ trang địa phương ngừng đụng độ và cảnh báo tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nếu có thêm các nhóm vũ trang khác thâm nhập vào thủ đô. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya lên án nghiêm khắc các bạo lực gây chết người và ra thông điệp kêu gọi các bên ngừng bạo động ngay lập tức. Các đụng độ trong 2 ngày vừa qua khiến công luận lo ngại một cuộc nội chiến có thể bùng phát, trong bối cảnh chính quyền trung ương Libya trên thực tế không có khả năng kiểm soát được tình trạng an ninh trong nước vì lực lượng cảnh sát và quân đội quá yếu sau khi chế độ của đại tá Gaddafi bị lật đổ. Mùa hè vừa qua, Đại hội Toàn quốc, cơ quan quyền lực cao nhất của Libya, đã ra quyết định yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang địa phương rời Tripoli, nhưng chính quyền không đủ khả năng thực thi mệnh lệnh này. Các nhóm vũ trang địa phương vốn tham gia vào cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Gaddafi trước đây thường bị cáo buộc tiến hành nhiều vụ tra tấn và bắt cóc.
Còn tại Ai Cập thì phe huynh đệ Hồi giáo kêu gọi đối thoại hôm qua Liên minh Quốc gia ủng hộ tính chính đáng, bao gồm các tổ chức ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, và phe huynh đệ Hồi giáo đã kêu gọi đối thoại với chính phủ Ai Cập nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, tuy không đòi hỏi sự trở lại của ông Morsi, Tổng thống thuộc phe huynh đệ Hồi giáo, đã bị quân đội lật đổ, thế nhưng liên minh này cũng đưa ra một số các điều kiện. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bucianti cho biết thêm chi tiết.
Liên minh yêu cầu thiết lập một bầu không khí có lợi cho đối thoại, bắt đầu từ việc trả tự do cho các tù nhân, mở lại các kênh truyền hình Hồi giáo, chấm dứt chiến dịch thù nghịch nhắm vào phe huynh đệ Hồi giáo trên các kênh truyền thông khác. Liên minh còn đòi hỏi hồi phục lại tiến trình dân chủ, mà không gạt thành phần nào ra bên ngoài và sự trở lại của hiến pháp dân chủ. Tuy nhiên, liên minh này cũng lên án sự thông đồng của Hội đồng Tối cao Quân đội và Chính phủ, được coi là nguồn gốc của cú đảo chính quân sự. Nếu như tổ chức này tránh nhắc đến tên của Mohamed Morsi là vì muốn tìm cách đối thoại với các lực lượng cách mạng, mà đa số trong đó đều chống lại vị Tổng thống thuộc phe Huynh đệ Hồi giáo. Ngoài việc tham gia vào liên minh, phe Huynh đệ Hồi giáo còn hy vọng thu phục cảm tình của một bộ phận lực lượng cách mạng khi chỉ còn cách ngày tưởng niệm 19 tháng 11 có mấy hôm. Cách đây 2 năm, cũng vào dịp này, những người nổi dậy đã bị cảnh sát đàn áp dã man, nhưng lại không nhận được một sự ủng hộ nào của phía Huynh đệ Hồi giáo.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
Tổng thống Pháp được tiếp đón trọng thể tại Israel nhờ cứng rắn trong hồ sơ hạt nhân Iran từ Ramallah, thông tín viên Muriel Paradon, đài RFI, gửi về bài tường trình.
François Hollande arrive sous les meilleurs auspices en Israël.
Tổng thống Pháp François Hollande đến Israel dưới ánh hào quang. Thái độ cứng rắn của Pháp trước Iran trong vòng đàm phán vừa qua tại Geneva rõ ràng đã làm hài lòng Thủ tướng Israel. Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro hôm qua, Benjamin Netanyahu hoan nghênh lập trường rõ ràng và quyết đoán của Pháp trên hồ sơ Iran, đồng thời ông cũng hy vọng Pháp sẽ không nhượng bộ. Bỏ qua những sự cố gần đây trong quan hệ Pháp-Israel như việc Chủ tịch Nghị viện Quốc gia Do Thái này nổi giận khi Tổng thống Pháp tỏ ra do dự trước khi đồng ý phát biểu tại Knesset, hay vụ cãi vã giữa một binh sĩ Israel với một nữ ngoại giao Pháp gây ra một số sự cố ngoại giao nhỏ hồi cuối tháng 9 năm nay, Điện Élysée khẳng định quan hệ đôi bên vẫn luôn tốt đẹp. Về tiến trình hòa bình với Palestine, Tổng thống Pháp có lẽ kêu gọi phía Israel phải có những thỏa thuận và nỗ lực cần thiết để vượt qua tình trạng chia rẽ hiện nay.
Nouvelle Paradon, Jérusalem, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Ukraine trong thế trên đe dưới búa giữa Liên hiệp châu Âu và Nga. Hai thập niên sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đang rơi vào cảnh trên đe dưới búa giữa Liên hiệp châu Âu và Nga. Moscow cũng như là Bruxelles đang gia tăng áp lực để lôi kéo Kiev vào vòng ảnh hưởng của mình sau nhiều nỗ lực để thắt chặt quan hệ với châu Âu nhằm từng bước thoát khỏi vòng kèm tỏa của Moscow, thì Ukraine đã đổi giọng khi cho rằng bình thường hóa quan hệ với nước Nga là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Kiev. Tại hội nghị của Liên hiệp châu Âu ở Vilnius, Litva, diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 sắp tới, trên nguyên tắc thì Bruxelles sẽ ký một thỏa thuận đối tác liên quan đến 6 quốc gia đã từng là chư hầu của Liên Xô cũ, bao gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldavia và Ukraine. Thỏa thuận đó sẽ phác họa ra viễn cảnh hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu với các quốc gia trong vùng cho tương lai. Trong số 6 nước kể trên thì Ukraine là quốc gia có trọng lượng và vị trí chiến lược quan trọng nhất. Có lẽ chính vì thế mà Ukraine là quốc gia cuối cùng trong khu vực mà Nga muốn để vượt khỏi vòng tay của mình. Từ nhiều năm qua, nước Nga đã luôn tìm cách lôi kéo Ukraine vào dự án thành lập một liên minh kinh tế và thuế quan giữa các nước đã từng thuộc Liên Xô cũ. Bruxelles từ trước đến nay vốn chủ quan cho rằng thỏa thuận sắp sửa ký kết với 6 đối tác ở phương Đông vào cuối tháng này chỉ là một thủ tục. Thế nhưng bất ngờ thì vừa qua, Kiev dường như đã thay đổi lập trường. Trong tuần, Hạ viện Ukraine đã hoãn lại việc biểu quyết về dự luật cho phép cựu thủ tướng Tymoshenko ra nước ngoài điều trị. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để Kiev có thể xích lại gần được với Bruxelles. Gần như cùng lúc thì thủ tướng Ukraine lại nhấn mạnh với các phương tiện truyền thông rằng bình thường hóa quan hệ với Nga là ưu tiên số 1 của Kiev. Trước đó nữa, thì trong tuần lễ cuối cùng tháng 10 vừa qua, Tổng thống Ukraine ông Viktor Yanukovych đã bí mật bay sang Nga để gặp Tổng thống Putin tại một phi trường ở ngoại ô của thủ đô nước Nga. Hai ông Yanukovych và Putin đã làm việc với nhau trong vòng 5 giờ đồng hồ, và theo nhiều nguồn tin thông thạo, thì trong cuộc gặp bí mật đó, ông Putin đã đưa ra một danh sách trừng phạt nếu như Ukraine vẫn cương quyết đi theo Liên hiệp châu Âu. Theo các nhà quan sát thì với một chiến dịch vừa dụ vừa dọa, Nga đang gia tăng áp lực với Ukraine trong những tuần lễ gần đây. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin chính thức cảnh báo là nước Nga sẽ ngưng nhập khẩu hàng của Ukraine. Còn ngược lại, nếu như chính quyền của Tổng thống Yanukovych vẫn trung lập, thì Moscow hứa là sẽ nhanh chóng thúc đẩy các khoản dự án đầu tư hàng chục tỷ đô la để cùng với Ukraine phát triển nhiều lĩnh vực từ không gian, hàng không đến hạt nhân v.v. Trên thực tế, gần đây, nhiều tập đoàn công nghiệp của Ukraine, đặc biệt là ở miền đông, sát biên giới nước Nga đã bị rút giấy phép hoạt động. Bên cạnh đó thì Nga chỉ cho các xe tải chở hàng của Ukraine đi qua biên giới một cách nhỏ giọt. Hiệp hội các doanh nhân Nga lo ngại trước viễn cảnh Nga đóng cửa thị trường và họ đã chính thức yêu cầu Tổng thống Ukraine hãy hoãn lại ít ra là một năm việc ký kết hiệp ước đối tác với châu Âu. Ngoài những áp lực trực tiếp lên chính quyền Ukraine thì Nga còn gây sức ép với Litva, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Theo phân tích của một quan chức châu Âu, thì tất cả những động thái kể trên của chính quyền Nga cho thấy là việc Ukraine đang chuẩn bị xích lại gần với Bruxelles không chỉ đơn thuần là một vấn đề hợp tác và kinh tế, mà đấy trước hết còn là một cuộc đọ sức về phương diện địa chính trị giữa Nga với Liên hiệp châu Âu. Cũng không phải tình cờ mà Tổng thống Putin đã từng tuyên bố rằng dân tộc Nga và Ukraine chỉ là một. AFP cũng nhắc lại rằng phong trào bài châu Âu của Ukraine hiện nay đang do một người rất thân cận với ông Putin lãnh đạo. Trong khi đó thì đối với Bruxelles, lôi kéo được Kiev về phía mình là một thắng lợi không nhỏ trong mục đích tạo nên một khu vực ổn định ở phía Đông Âu. Về phần Ukraine thì các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Yanukovych vốn được mệnh danh là người của Moscow đã muốn dùng lá bài châu Âu để làm đối trọng với ảnh hưởng của nước Nga. Thế nhưng ông ta cũng ý thức được rằng chơi với Liên hiệp châu Âu sẽ có lợi cho Ukraine về lâu về dài. Nhưng trước mắt thì Kiev sẽ phải trả cái giá đắt cả về phương diện chính trị lẫn kinh tế cho việc quay lưng lại với Moscow. Sau đây là các phần tin bổ sung. Vào trưa nay, Tổng thống François Hollande vừa thông báo con tin người Pháp, ông Francis Colomb đã bị bắt giữ tại Nigeria từ cuối năm ngoái, vừa được tự do. Kỹ sư điện Francis Colomb, 63 tuổi, đã trốn thoát trong một cuộc tấn công do quân đội Nigeria tiến hành nhắm vào một tổ chức Hồi giáo cực đoan. Theo một số nguồn tin, thì kỹ sư Colomb đã đến được một đồn cảnh sát ở bang Kaduna, miền Bắc Nigeria. Sau khi được biết là con tin người Pháp này đã thoát nạn, Tổng thống Hollande đã gửi lời cảm ơn đến quân đội Nigeria. Trong khi đó thì tại Chile, ứng cử viên Michelle Bachelet chắc chắn về đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống. Khoảng 13 triệu cử tri Chile ngày hôm nay đã được kêu gọi đi bỏ phiếu ở vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống, cũng như là bầu lại Hạ viện và một phần Thượng viện. Theo các cuộc thăm dò thì cựu Tổng thống Chile bà Bachelet dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Thông tín viên Claire Martin tường trình từ Santiago.
Theo các cuộc thăm dò, ứng viên thuộc phe xã hội có tổng số phiếu bằng tất cả 8 đối thủ khác gộp lại. Để giải thích sự thành công này, cần phải nhắc lại rằng, trong thời kỳ lãnh đạo Chile trước đây, Tổng thống Michelle Bachelet đã thực hiện một chính sách chú trọng đến các vấn đề xã hội. Đây là một điều chưa từng thấy kể từ khi nền dân chủ được tái lập tại Chile từ năm 1980. Cử tri của tầng lớp bình dân vẫn nhớ những sự việc này. Bên cạnh đó, bà Bachelet tạo ra được một sự tin tưởng thật sự trong dân chúng. Sự giản dị, tính đồng cảm của bà làm người dân hài lòng. Bà cũng rất được lòng những phụ nữ Chile, bởi vì khi cầm quyền, bà đã làm được rất nhiều việc cho phụ nữ, và hơn nữa, bà cũng giống họ. Bà Bachelet có 3 đứa con với những người chồng khác nhau. Bà là một người mẹ độc thân, đi làm việc giống như đa số phụ nữ Chile thuộc tầng lớp bình dân. Có thể nói, trong cuộc bầu cử lần này, mọi việc dường như đã được an bài. Tuy vậy, vẫn còn một vài ẩn số lớn. Liệu bà Bachelet có được một đa số đủ mạnh tại quốc hội hay không? Bởi vì các chương trình cải cách mà bà cam kết như soạn thảo hiến pháp mới, cải cách thuế và lĩnh vực giáo dục chỉ có thể được thực hiện nếu bà có được một đa số đủ mạnh tại quốc hội ủng hộ. Có một câu hỏi khác, cuộc khủng hoảng của cánh hữu hiện đang cầm quyền liệu có tác động đến kết quả cuộc bầu cử quốc hội hay không? Từ nhiều tháng nay, liên minh cánh hữu bị chia rẽ nặng nề và không giải quyết được các mâu thuẫn nội bộ. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Evelyn Matthei, ứng viên cánh hữu của đảng Liên minh Dân chủ Độc lập, sẽ về nhì, nhưng không loại trừ những bất ngờ. còn có một ẩn số khác là tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Trước khi cuộc cải cách hồi tháng Giêng năm 2012, việc đi bỏ phiếu bầu cử là bắt buộc tại Chile. Từ nay, công dân có quyền tự do lựa chọn đi bỏ phiếu hay không, và việc ghi tên trong danh sách cử tri được tiến hành tự động. Cuộc bầu cử cấp địa phương hồi tháng 10 vừa qua là một vố đau cho giới lãnh đạo chính trị Chile, vì tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu lên tới 60%. Liệu cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay có rơi vào sự thờ ơ tương tự của dân chúng hay không?
Claire Martin, Santiago du Chili, RFI.
Quay trở lại với thời sự châu Âu tại Ý, đảng Forza Italia của Berlusconi bị chia rẽ. Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi hôm nay chính thức tái lập đảng này. Đảng Forza Italia vốn được thành lập từ năm 94 nhưng đã bị chia rẽ nặng nề. Hôm qua, ông Angelo Alfano, trước đây vẫn được coi là người sẽ thay thế Berlusconi, đã quyết định tách ra khỏi đảng Forza Italia và thành lập một chính đảng mới mang tên là Tân Trung Hữu để ủng hộ liên minh trong chính phủ của Thủ tướng Letta. Từ Roma, thông tín viên Anlenia tường trình.
Silvio Berlusconi resuscite...
Ông Silvio Berlusconi đã làm sống lại đảng Forza Italia mà không có 5 vị bộ trưởng và 57 dân biểu. Những người này đã theo ông Angelino Alfano gia nhập một nhóm dân biểu riêng rẽ. Nhóm này được đặt tên là Tân Trung Hữu, hứa hẹn ủng hộ liên minh tả hữu của chính phủ vì sự tốt đẹp của nước Ý như lời họ nói. Trong khi đó, những người trung thành với ông Berlusconi tuyên bố sẵn sàng bỏ rơi chính phủ nếu như cựu thủ tướng Berlusconi bị mất ghế thượng nghị sĩ sau cuộc bỏ phiếu tại phiên toàn thể thượng viện. Cuộc bỏ phiếu này được ấn định vào ngày 27 tháng 11, sau khi ông Berlusconi vào mùa hè vừa qua đã bị kết tội gian lận thuế. Ông Angelino Alfano, phó thủ tướng, ngày hôm qua tuyên bố là đã làm mọi cách để tránh sự chia rẽ trong đảng, nhưng không thành bởi vì những phần tử cực đoan trong đảng Forza Italia đã chống đối quyết liệt chính phủ và không chịu tách bạch giữa chính trị và những vấn đề dính líu đến tư pháp của ông Berlusconi. Tuy nhiên, ông Alfano vẫn khẳng định nhóm Tân Trung Hữu vẫn là đồng minh của đảng Forza Italia.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Các nước đang phát triển phải hứng chịu ngày càng nhiều thiên tai. Các nước nghèo đang phát triển đã và đang phải hứng chịu nhiều thiên tai. Philippines hiện phải giải quyết hậu quả nặng nề của trận bão Haiyan, là một trong những quốc gia đã bị thiệt hại nặng nề về người và của trong năm 2012.
Danh sách các nước bị thiên tai tàn phá nặng nề càng củng cố thêm cảm nhận của người dân là nước càng nghèo thì hậu quả thiên tai lại càng lớn. Vừa qua, Viện German Watch, một tổ chức phi chính phủ của Đức có trụ sở tại Bonn, đã tập hợp các số liệu, thông tin của 180 nước liên quan đến số nạn nhân và thiệt hại vật chất do thiên tai gây ra, và công bố bản đồ các nước có rủi ro cao. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2012, ba nước hứng chịu hậu quả thiên tai nặng nề nhất là Honduras, Miến Điện và Haiti. Đáng chú ý là 10 nước được xếp đầu bảng toàn là những quốc gia nghèo đang phát triển. Philippines đứng thứ 7 trong giai đoạn 20 năm vừa qua.
Vậy phải chăng có mối liên hệ nhân quả giữa tình trạng nghèo khó cùng cực và rủi ro thiên tai?
Mối liên hệ nhân quả này không có cơ sở khoa học. Viện German Watch không chứng minh điều này mà chỉ đưa ra các quan sát trên cơ sở những số liệu thống kê có được. Chỉ số chung về rủi ro khí hậu thiên tai của một nước có tính tới số nạn nhân so sánh với tổng dân số và các thiệt hại vật chất so với tổng sản phẩm quốc nội. Nếu chỉ nhìn vào yếu tố thứ hai, tức là mức độ thiệt hại vật chất so với tổng sản phẩm quốc nội, thì những nước giàu có chỉ số rất thấp và điều này cũng là dễ hiểu, vì các quốc gia này có hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc và tốt, do vậy thiệt hại vật chất rất thấp. Nhờ vậy, theo bảng xếp hạng của German Watch, Hoa Kỳ xếp thứ 41, Ý ở hạng thứ 21, Bồ Đào Nha thường xuyên phải đối mặt với nạn cháy rừng xếp thứ 16.
Và có thể rút ra bài học gì từ bảng xếp hạng này?
Tổ chức phi chính phủ German Watch cho công bố bảng xếp hạng vào dịp các hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu họp tại Warsaw, Ba Lan. Mục tiêu là đánh động, nâng cao ý thức của các nước để cho vấn đề rủi ro thiên tai được chú ý tới trong thỏa thuận chung toàn cầu về đấu tranh chống biến đổi khí hậu, theo dự kiến sẽ được ký vào Paris năm 2015. các nước phương Nam, tức là các nước nghèo, đang phát triển cho rằng họ đã phải trả giá đắt cho tình trạng biến đổi khí hậu mà chính các nước giàu, công nghiệp phát triển đã gây ra qua việc phát thải khí carbon. Do vậy, các nước đang phát triển đòi phải gia tăng viện trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Theo thẩm định, thiệt hại vật chất của các nước nghèo phải hứng chịu lên tới 2.500 tỷ đô la. Cho đến nay, Ba Lan, nước tổ chức hội nghị về biến đổi khí hậu lần thứ 19, cũng như các nước Đông Âu, không nhiệt tình ủng hộ các nỗ lực tài chính trong cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Tuy vậy, bảng xếp hạng các nước hứng chịu rủi ro thiên tai do German Watch đưa ra có thể làm cho những quốc gia này thay đổi suy nghĩ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Trung Quốc, một đồn cảnh sát ở Tân Cương bị tấn công, 11 người thiệt mạng. Lũ lịch sử ở miền Trung Việt Nam thiệt hại nặng thêm với ít nhất 34 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo ảnh hưởng nặng nề của việc cắt giảm ngân sách đối với khả năng chiến đấu của quân đội. Tại Afghanistan, thủ đô Kabul lại bị khủng bố tấn công. Tổng thống Pháp được tiếp đón trọng thể tại Israel nhờ cứng rắn trong hồ sơ hạt nhân Iran. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đang trong thế trên đe dưới búa giữa Liên hiệp châu Âu và Nga. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm tuần báo.
Ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống thứ 35 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là John Kennedy đã bị ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas. Trước thềm kỷ niệm 50 năm, tuần sang Le Nouvel Observateur dành ưu tiên đặc biệt cho vị tổng thống này. Tờ báo chạy tựa lớn trên trang nhất John Kennedy, sự thật, cùng với nhiều bài phân tích về sự nghiệp chính trị và cái chết đầy bí ẩn của cựu Tổng thống Kennedy.
Tờ báo dẫn lời một sử gia Hoa Kỳ nhận định về sự thật vụ ám sát Kennedy, theo đó vụ ám sát này là một hố đen lịch sử, tức là 50 năm đã trôi qua mà cái chết của cựu Tổng thống Kennedy vẫn còn bí ẩn. Chính quyền thì có giả thuyết của chính quyền, xã hội thì có giả thuyết của xã hội, các sử gia thì có giả thuyết của sử gia, và từ đó đến nay đã có hàng chục ngàn đầu sách viết về vụ việc, nhưng sự thật về vụ ám sát vẫn chỉ là những phán đoán.
Theo hiến pháp Hoa Kỳ, thì phó tổng thống lúc ấy là ông Johnson đã lên thay chức tổng thống. Ông này đã cho thành lập một ban điều tra về vụ ám sát Kennedy, và ban điều tra đã cho bắt người được cho là thủ phạm. Tuy nhiên người này đã bị bắn chết sau đó vài ngày tại đồn cảnh sát, và nguyên nhân vì sao người này bị bắn chết lại cũng là một bí ẩn. Tờ báo lược lại nhiều giả thuyết cho rằng vụ ám sát này nằm trong một âm mưu chống lại Kennedy. Thế nhưng âm mưu này do ai dàn dựng thì cũng lại là một bí ẩn. Có thể do CIA phản đối việc ông Kennedy muốn giảm bớt quyền lực của cơ quan này, hay là do Phó Tổng thống Johnson vì ông này muốn leo lên ghế Tổng thống, hay là do các thế lực thù địch bên ngoài, vân vân. Nói chung là một âm mưu, và tờ báo dẫn lời một giáo sư sử học tại Mỹ đưa ra một nghi ngờ đáng chú ý, đó là tại thành phố Dallas, lúc đó có 28 nhân viên mật vụ, thế nhưng chỉ có 12 người là có mặt trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Kennedy trước một đám đông dân chúng lên đến 200.000 người, và trong khi có rất nhiều cửa sổ được mở, rất thuận lợi cho việc bắn tỉa. Bàn về sự nghiệp của ông Kennedy, tờ báo dẫn lời các sử gia cho rằng, nếu ông không mất sớm, thì trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông sẽ có thể làm được nhiều việc lợi ích cho nước Mỹ. Theo một thăm dò về 2 năm làm chủ Nhà Trắng của ông Kennedy, thì những câu trả lời của người Mỹ thường là những lời tốt đẹp như có sự thay đổi, lạc quan, lý tưởng, phát triển, vân vân. Giải thích cho nguyên nhân cựu tổng thống Kennedy được lòng dân Mỹ, Le Nouvel Observateur cho rằng, ngoài những phẩm chất như thông minh, có tài ăn nói, thuyết phục và lôi kéo quần chúng, cựu Tổng thống Kennedy còn được biết đến là một Tổng thống can đảm, là người khởi xướng và thúc đẩy mạnh mẽ lập trường xoa dịu quan hệ với Liên Xô, là người đấu tranh bảo vệ quyền công dân, là người phản đối việc Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Việt Nam. Tờ báo còn cho rằng, xin trích, nếu ông Kennedy có thể làm 2 nhiệm kỳ Tổng thống thì nước Mỹ đã đi theo một hướng khác.
Chủ đề liên quan đến châu Á dành sự chú ý đặc biệt của các tạp chí Pháp tuần này. Trước tiên đến với Thái Lan, Courrier International trích dẫn bài viết của tờ Bangkok Post với hàng tựa một dự luật ân xá châm dầu vào lửa.
Bài viết đề cập đến dự luật mà chính phủ bà Dilip Sinawat đệ trình nghị viện và đã được Hạ viện thông qua. Dự luật này quy định việc ân xá cho cả những người phạm tội trong giai đoạn từ năm 2006 và cả những người dính líu đến việc đàn áp đẫm máu người biểu tình năm 2010. Dự luật được cho là mở đường cho sự quay về của ông Thaksin. Bà Dilip là em gái của ông Thaksin, bởi vậy sự phản đối càng trở nên mạnh mẽ. Sự phản đối không chỉ đối với phe đối lập, mà ngay cả những người áo đỏ ủng hộ Thaksin trước kia cũng xuống đường phản đối. Bài viết cho rằng phía sau dự luật này có ông Thaksin giật dây. Thế nhưng, ông này đã thất bại khi không lường được rằng dự luật đã làm cho hai phe áo đỏ và áo vàng đồng loạt chống lại ông. Không chỉ có ông Thaksin, mà chính phủ của em gái ông vì thế cũng lung lay. Hơn nữa, sự việc lại diễn ra trong bối cảnh Tòa án Công lý Quốc tế tuyên bố chủ quyền ngôi đền Phetvihia và khu vực xung quanh thuộc về Campuchia.
Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trên nguyên tắc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi thế, ranh giới giữa hai miền như là nơi mà người ta không thể vượt qua. Ai vượt qua thì coi chừng nguy hiểm tính mạng. Đó là nguyên nhân mà Courrier International trích dịch bài viết của trang báo mạng Pressen tại Seoul với dòng tựa đáng chú ý. Hàn Quốc 2. An ninh trả giá bằng máu.
Số là hồi tháng 9 rồi, một công dân Hàn Quốc toan vượt ranh giới sang miền Bắc thì lập tức bị lính biên phòng Hàn Quốc bắn chết. Tờ báo Seoul cho rằng, hành động này cho thấy phản ứng của chính quyền miền Nam có khác gì so với chính quyền miền Bắc trong việc bức hại những công dân toan chạy về phía bên kia. Tờ báo cho biết, nguyên nhân vượt biên của người Hàn Quốc nói trên vẫn chưa rõ, nhưng liệu sự vượt biên của một cá nhân này có gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Hàn Quốc hay không? Nếu cho rằng người này là gián điệp của Bắc Triều Tiên, thì người này đã không vượt biên một cách thiếu chuyên nghiệp như vậy. Theo lời kể của một quân nhân Hàn Quốc thì người này toan lội sông vượt biên, dù được lính biên phòng Hàn Quốc cảnh báo nhưng người này vẫn tiếp tục tiến về phía Bắc và kết quả là đã bị bắn chết. Tờ báo Seoul thừa nhận, bảo vệ an ninh quốc gia là quan trọng nhưng tính mạng con người cũng quan trọng không kém. Và chỉ có việc tôn trọng tính mạng con người mới đưa Hàn Quốc thoát khỏi lập trường độc tài như miền Bắc để tiến về một xã hội dân chủ tự do và hòa bình.
Courrier International cũng quan tâm đến Nhật Bản khi trích dịch bài viết của tờ Asahi Shimbun tại Tokyo với dòng tựa "Bạn cảm thấy cô đơn, hãy tìm thuê một người bạn".
Bài viết đề cập đến một hiện tượng đang ngày càng phổ biến tại Nhật Bản, đó là hiện tượng nhiều người cảm thấy cô đơn phải đi thuê bạn. Một số doanh nghiệp chuyên cho thuê bạn đã ra đời. Dịch vụ cho thuê có kèm theo những quy định ngăn cấm việc khách hàng lạm dụng tình dục với người bạn mà mình đã thuê. Tức là, người đi thuê chỉ được doanh nghiệp cung cấp cho một người trong thời hạn nào đó để cùng nhau đi mua sắm, đi xem phim, v.v. nhằm thoát khỏi cảm giác cô đơn. Người đi thuê trước kia chỉ là người lớn tuổi, nhưng tờ báo cho biết, gần đây những người trẻ tuổi cảm thấy cô đơn cũng bắt đầu yêu thích loại hình dịch vụ này. Tuần sang Les Press cũng nhìn về Nhật Bản, nhưng trong một hồ sơ khác, đó là hồ sơ Fukushima. Tờ báo đăng bài khá dài với dòng tựa "Sống trong bóng đen của Fukushima". Tờ báo trích dịch nhật ký của một người dân Tokyo qua đó cho thấy, mỗi ngày, những người Tokyo luôn tự hỏi, nhà máy hạt nhân Fukushima cách họ 200 cây số đã thật sự an toàn chưa? Bên cạnh đó, bài viết còn đăng ảnh một phụ nữ Nhật vì sợ thực phẩm đến từ vùng phóng xạ, nên mỗi khi đi chợ phải mua thực phẩm ở nhiều siêu thị khác nhau, và ảnh những người biểu tình trước văn phòng thủ tướng để phản đối hạt nhân. Tờ báo cho biết những người này biểu tình định kỳ vào mỗi ngày thứ sáu.
Cũng nhìn về châu Á, Courrier International quan tâm đến tình hình Philippines sau cơn bão Haiyan qua bài viết dẫn lại của tờ nhật báo Manila Standard Today của Philippines, bài viết chạy tựa "Sống sót trong sự tàn phá".
Bài viết nhấn mạnh đến việc sau cơn bão, do tất cả đã bị tàn phá, nhiều người Philippines vì quá đói khổ đã lao vào việc trộm cướp. Bài viết nhắc lại, trong khi mà tại Nhật Bản hồi sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, người dân Nhật dù trong cảnh khốn khổ, nhưng cũng đã biết xếp hàng trật tự để nhận đồ cứu trợ, đã biết không nhận đồ nhiều hơn mức cần thiết để chia sẻ với người khác. Từ đó tờ báo đặt câu hỏi, vì sao người Philippines lại không được như vậy? Tờ báo giải thích, đó là bởi vì sự thiếu hiệu quả trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão của chính quyền Philippines. Vì thế người Philippines, nạn nhân của cơn bão, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy không còn tin tưởng vào chính quyền, cảm thấy không tin tưởng có sự công bằng trong phân phát hàng cứu trợ, và vì thế họ phải tự trông cậy vào bản thân để sống sót. Tuần sang Le Nouvel Observateur cũng quan tâm đến cơn bão Haiyan vừa tàn phá Philippines với bài phân tích, nguyên nhân là do hiện tượng đại dương nóng dần lên. Tờ báo nhắc lại sự kinh hoàng của cơn bão Haiyan với sức gió có khi lên đến 380 cây số một giờ. Tờ báo cho rằng siêu bão kiểu Haiyan sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, mà nguyên nhân chính là do hiện tượng lòng đại dương nóng dần lên.
Hồ sơ liên quan đến nước Pháp của các tạp chí tuần này tập trung vào việc chính phủ François Hollande đang mất tín nhiệm trong dân. L'Express dành trọn trang nhất đăng ảnh tổng thống Hollande kèm theo hàng tựa bên bờ sự hỗn loạn.
L'Express dành khá nhiều bài mổ xẻ về những vấn đề mà tờ báo cho rằng đó là sự thất bại của Tổng thống Hollande sau một năm rưỡi điều hành đất nước, như thất bại trong việc chọn ông Jean-Marc Ayrault làm thủ tướng, vì đến hiện tại ông này đã tỏ ra là một thủ tướng thiếu quyền uy và kém hiệu quả, như thất bại trong hồ sơ thuế khi mà chính phủ đã nhiều lần đề xuất những chính sách tăng thuế để làm dấy lên làn sóng chống thuế ngày càng cao, như trong hồ sơ thất nghiệp, Tổng thống Hollande đã từng tuyên bố sẽ làm đảo ngược tình trạng thất nghiệp vào cuối năm nay, nhưng đến hiện tại thất nghiệp ở Pháp vẫn ở mức cao, và còn nhiều sự thất bại khác nữa. Nhưng có lẽ sự thất bại lớn nhất đó là chính sách điều hành kinh tế kém hiệu quả, và vừa rồi công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's của Mỹ đã hạ một bậc điểm tín nhiệm tài chính của Pháp. Về phần mình, Le Nouvel Observateur nhấn mạnh đến sự cần thiết cải tổ chính phủ của Tổng thống Hollande qua bài viết Những con bài cuối cùng của ông Hollande. Tờ báo đăng ảnh hai lá bài, đó là ông Manuel Valls, đương kim Bộ trưởng Nội vụ, và bà Martine Aubry, cựu lãnh đạo Đảng Xã hội. Tờ báo cho rằng đây là hai gương mặt sáng giá nhất có thể được Tổng thống Hollande sử dụng để thay cho Thủ tướng Ayrault.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao với đề tài Bóng đá Việt Nam, sân chơi châu lục vẫn còn quá tầm, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Vòng loại Asian Cup 2015 với đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể nói đã khép lại sau trận thua 3-0 trên sân nhà trước đội tuyển Uzbekistan. Dù không đặt nhiều kỳ vọng nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn thất vọng với cách chia tay vòng loại Asian Cup 2015 bằng 4 trận thua liên tiếp. Sân chơi tầm châu lục vẫn còn quá lớn, bóng đá Việt Nam đành hài lòng tiếp tục vật lộn trong cái ao làng khu vực Đông Nam Á mà chưa biết bao giờ mới bơi ra được biển lớn. Kể từ khi trở lại hội nhập với đấu trường châu lục đến nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tham dự 5 kỳ Asian Cup, trong đó có Asian Cup 2007, Việt Nam với tư cách là một trong số 4 đội đồng chủ nhà đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới tứ kết và chỉ chịu dừng bước sau khi để thua đội tuyển Iraq. Đây là đội tuyển sau đó đã đăng quang ngôi vô địch châu Á. Còn lại 4 lần tham dự vòng loại cúp bóng đá châu Á từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ giành được vé lọt vào vòng chung kết, nhưng cũng chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh trắng tay trong cả 4 trận đấu đầu tiên của vòng loại như lần này. Ở các chiến dịch vòng loại từ năm 1996, đội tuyển Việt Nam đã còn có một số trận thắng, ít nhiều cho thấy họ là một đối thủ cạnh tranh. Dù sao thì kết quả này cũng không có gì là bất ngờ, bởi ngay từ khi chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại này, những nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã không chú tâm nhiều cho sân chơi châu lục, có thể do thấy quá tầm chăng. Mục tiêu đề ra theo kiểu đá được đến đâu thì đá, nếu vào được sâu thì càng tốt. Dù chưa kết thúc chiến dịch cho Asian Cup 2015, dư luận báo chí và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nhìn nhận đây là một vòng loại cúp châu Á tồi tệ nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ trước tới giờ. Có ý kiến cho rằng nếu đánh giá đúng tầm quan trọng của vòng loại châu Á và chuẩn bị tốt hơn cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có những kết quả khả quan để đem lại chút hy vọng, xua tan bầu không khí ảm đạm trong bóng đá Việt Nam từ nhiều năm nay. Bình luận về thất bại của bóng đá Việt Nam ở cấp độ châu lục, báo Văn hóa Thể thao đã nhận định, xin trích. Chuẩn bị cho một sự kiện bóng đá tầm cỡ châu lục mà trong khi ở cấp độ vĩ mô đặt mục tiêu không hề cụ thể theo kiểu được chăng hay chớ, còn ở cấp độ vi mô thì có một bộ phận không nhỏ cầu thủ kiếm cớ thoái thác nhiệm vụ vì biết đây là sân chơi không có màu mè, lại dễ có nguy cơ gặp chấn thương vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước mùa bóng 2014. Thế thì việc đội tuyển Việt Nam sớm phải từ giã cuộc chơi ở vòng loại Asian Cup 2015 có gì là lạ đâu, hết lời dẫn. Dường như những người đang điều hành bóng đá tại Việt Nam không nhìn thấy ở cuộc cạnh tranh đến với sân chơi châu lục là một cơ hội tốt để đội tuyển quốc gia được cọ sát nâng tầm, mà người ta chỉ bằng lòng với việc loanh quanh đi tìm vàng ở sân chơi SEA Games cùng với đội tuyển U23. Cũng có thể khẳng định không một nước nào quan tâm phát triển bóng đá lại đặt mục tiêu quá nhiều vào thành tích của đội tuyển Olympic. Có lẽ chính vì vậy mà từ nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam vẫn cứ dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là tụt hậu. Nhân sự kiện này, Thể thao Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Vào lúc này, bóng đá Việt Nam đang rất bận rộn tập trung cho U23 bước vào cuộc chơi SEA Games 27. Cùng lúc ở chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015, như ông cũng biết thì đội tuyển quốc gia đang có kết quả thi đấu rất dở, đặc biệt là trận thua Uzbekistan trên sân nhà 3-0 hôm 15 tháng 11 vừa rồi. Dù không đặt nhiều kỳ vọng vào thành tích, nhưng kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia ở cấp châu lục lần này khiến người hâm mộ lại thêm chán nản với bóng đá nước nhà. Có đúng vậy không thưa ông?
Trước hết chúng ta phải thấy thế này, tức là ở vào một cái thời điểm cuối năm và nó cũng chưa bắt đầu cái mùa giải mới, thì việc mà tập trung các cái đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển quốc gia, rồi sau đó là đến tháng 12 thì là đội tuyển U23 là dự cái SEA Games, rồi đầu năm thì bắt đầu là đến cái đội tuyển U19 sẽ có một cái đợt tập huấn để chuẩn bị cho cái vòng chung kết mà đội U19 quốc gia cũng đã chuẩn bị để bước vào cái vòng chung kết đó. Với cái sự tập trung của nhiều cái đội tuyển như vậy, mà đặc biệt là cái đội tuyển quốc gia thì lại là có những cái kết quả không được hài lòng lắm từ bắt đầu cái chiến dịch cho cái vòng loại của cái Asian Cup. Thì phải nói rằng là ở trên sân nhà mình thì trước đó đội tuyển Việt Nam đã trên sân nhà đã thua đội UAE 1-2. Sau đó thì đi sang Hồng Kông lại tiếp tục thua 1-0. Và cái trận lượt của trận thứ 3 thì đá với Uzbekistan tại cái sân Tashkent thì chúng ta thua 3-1. Như vậy tức là sau 3 trận thua thì đội Việt Nam coi như là cũng không còn cái cơ hội để có thể bước vào vòng trong. Người hâm mộ người ta cũng không có kỳ vọng rằng là đội Việt Nam sẽ làm được cái điều gì đó ghê gớm lắm. Tuy nhiên ở trên sân nhà mình khi đón Uzbekistan thì người ta vẫn chờ đợi một cái trận đấu mà trong đó đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thể hiện được trên sân nhà của mình với một cái cách thức có thể là khác hơn 3 cái trận trước. Tuy nhiên cái trận vừa rồi với cái thua 3-0, đặc biệt tức là có những cái sai sót của hàng phòng ngự và nhất là đối với lại thủ môn Tấn Trường, thì cái người hâm mộ người ta cảm thấy là một cái trận đấu rất là thất vọng với cái cách thức chơi như vậy. Và hiện tại thì đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đang xếp hạng đến 151 và đứng ở một cái thứ hạng rất là thấp. Do đó cho nên là người hâm mộ họ phản ứng trước cái đội tuyển mà cũng không được có sự chuẩn bị tốt cho cái vòng loại này. Bên cạnh đó thì so với những cái đội tuyển khác thì có lẽ là đội tuyển quốc gia Việt Nam lại không được có sự chăm sóc tốt lắm vừa rồi, cho nên là người ta rất là cảm thấy là chán nản cho cái bóng đá Việt Nam mà ở cái cấp độ cái đội tuyển hạng A của mình,
dạ,
là đội tuyển quốc gia.
4 trận thua cả 4 với thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia cấp độ châu lục như lần này, như vậy có thể nói là bóng đá Việt Nam đang tụt hậu chứ không phải là dẫm chân tại chỗ nữa.
Đúng như vậy. Trong suốt một cái thời gian dài, đội tuyển Việt Nam cứ liên tục tụt hạng, và thậm chí bây giờ là những cái đội mà trước đây đó là mình nằm ở cái xếp hạng trên thì bây giờ mình lại còn kém hơn. Thí dụ như ở trong cái bảng mà ở cái vòng loại của cái cúp châu Á này đó, cái thứ hạng cao nhất là Uzbekistan, rồi sau đó đến UAE là hạng 71, rồi thậm chí là Hồng Kông trước đó là xếp dưới hạng chúng ta, nhưng mà sau đây bây giờ người ta cũng đã lên tới hạng 148, trong khi là thì Việt Nam thì hạng 151. Rồi ở trong khu vực Đông Nam Á đó, thì là chúng ta lại còn xếp sau cả Philippines. Thì đó là một cái mà chúng ta thấy là nó cứ liên tục nó xuống hạng như vậy. Và những cái trận đấu mà chúng ta đấu với các cái đội đó thì mình lại bắt đầu là có những cái trận thua. Thì đó đúng là một cái kết quả mà người ta không hài lòng là như vậy.
Trong bối cảnh như vậy của bóng đá Việt Nam thì thất bại là điều được báo trước. Tuy vậy người hâm mộ vẫn hy vọng một điều gì đó trong cách chơi của đội tuyển quốc gia. Nhưng trong khi đó thì những nhà quản lý bóng đá Việt Nam có vẻ như không quan tâm chuẩn bị cho đội tuyển trong chiến dịch vòng loại châu Á 2015. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Người hâm mộ thì người ta rất là kỳ vọng và người ta nghĩ rằng là sau những cái đợt mà chúng ta có những cái thành tích tốt, ví dụ như là trước đây khi đăng cai cái cúp châu Á của kỳ trước thì chúng ta đã lọt vào đến tứ kết, chúng ta đã từng thắng những cái đội mạnh như là Qatar hay là thậm chí là UAE. Thế nhưng mà như bây giờ thì là chúng ta lại chơi rất là tệ, thì rõ ràng rằng là đó là một cái thiếu sự đầu tư và thiếu sự tập trung và cũng không có những cái định hướng lâu dài. Do đó cho nên là cái đội tuyển của quốc gia thì nó cứ liên tục tụt hạng và càng ngày nó càng bết bát. Thì nó là cái điều không hay mà cũng không có những cái nhân tố mới ở trong cái lực lượng. Bây giờ thí dụ như đội tuyển quốc gia tập trung thì một phần lực lượng ở trong đội tuyển quốc gia hiện nay cũng phải tập trung cho cái SEA Games, tức là cái lứa tuổi U23. Do đó cho nên là đội tuyển cũng không được có một cái sự tập hợp là tốt nhất. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng không có những cái nhân tố mới, cho nên là chúng ta cứ dậm chân tại chỗ mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Thì đó là cái điều mà đáng nói. Nhưng mà các quan chức của Liên đoàn thì có lẽ là đang phải tập trung để chuẩn bị cho đại hội Liên đoàn. Do đó cho nên cái chuyện mà chú ý đến đội tuyển thì cũng không được tốt lắm.
Như vậy mục tiêu của bóng đá Việt Nam giờ được tập trung vào đấu trường khu vực SEA Games. Tại đây đội tuyển U23 cũng chưa một lần giành chiến thắng. Lần này được cho là đã được chuẩn bị khá kỹ trước cả một năm. Đến lúc này ông có nhìn thấy viễn ảnh nào sáng sủa cho U23 Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 27 vào tháng tới không?
Thực ra thì đội tuyển U23 hiện tại đã cũng không phải là cái lực lượng mà người ta cảm thấy là kỳ vọng có thể giành được cái thứ hạng cao ở tại cái kỳ SEA Games này. Vì cũng chưa cho thấy một cái dấu hiệu gì tốt. Nó có một cái quá trình chuẩn bị, tức là đến mười mấy trận mà chơi gọi là không thua. Cho đến cái trận mà vừa rồi thì đá tại cái cúp Bình Dương thì bắt đầu là thua ngay trận chung kết với lại BKMX Bình Dương. Nhưng mà cái việc mà có một loạt các cái trận không thua thì nó cũng không nói lên được cái gì cả. Bởi vì thì cái đợt đi sang bên Hungary thì là đá với các đội phong trào, sau đó về đá với lại đội trẻ của Galatasaray và Antos thì cũng không phải là những cái lực lượng tinh nhuệ nhất. Sau đó thì lại sang đá ở Myanmar một cái trận đấu giao hữu và về dự cái cúp của Bình Dương thì trong đó lại có những cái sai sót. Do đó cho nên là cái đội U23 cái quá trình chuẩn bị đó cũng không phải là tốt lắm. Rồi sau đó thì đến bây giờ đó là chuẩn bị cho cái SEA Games thì là một cái thời kỳ là tập chay, có nghĩa là không có những cái đợt thi đấu mà nó mang tính chất là cọ sát nhiều và cũng không có một cái đỉnh điểm mà chỉ thi đấu để gọi là kiểm tra là đội hình thôi. Cho nên là cái đội U23 đó thì cũng được đánh giá là có một cái quá trình chuẩn bị nhưng mà cũng không phải là hoàn hảo.
Vâng ạ, mục tiêu đặt ra cho U23 lần này ở SEA Games là gì?
Ở cấp độ nhà nước đó, mà Liên đoàn bóng đá đã đăng ký trong cái thành phần đi dự SEA Games thì đội U23 phải vào đến trận chung kết. Đó là chỉ tiêu. Tuy nhiên nhiều người đánh giá là đến bán kết có lẽ là nó có một cái điểm sáng, nhưng mà đến chung kết thì không đơn giản. Thành ra hiện tại thì chỉ tiêu là vào chung kết, nhưng mà người ta nghĩ rằng là vào chung kết không dễ.
Dạ, như vậy cũng không hy vọng gì nhiều vào U23 lần này.
Đúng là như vậy, tức là người ta vẫn thấy một cái đội hình mà lực lượng không dày, rồi chuẩn bị cũng chưa phải là tốt, lối chơi cũng chưa ổn định và cũng có nhiều sai sót. U23 chưa phải là được cái đặt cái kỳ vọng một cách tập trung cao, mà là người ta cũng chỉ cảm thấy là đáng cổ vũ thôi, chứ còn thật ra là rất khó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Tuấn Mùi. Chuyển sang một chủ đề khác liên quan đến thể thao nói chung. Hôm 15 tháng 11 vừa qua tại Johannesburg, sau 2 năm tham khảo nhiều cơ quan tổ chức thể thao quốc tế và các chính phủ, cơ quan chống doping thế giới AMA đã thông qua một bộ luật quốc tế chống doping. Văn bản luật chống doping được sửa đổi lần thứ 3 này sẽ được đưa vào áp dụng từ đầu năm 2015 đối với tất cả các vận động viên và chính phủ ký cam kết thi hành. Thay đổi chủ yếu trong văn kiện là những thang kỷ luật đối với các trường hợp sử dụng thuốc kích lực trong thể thao sẽ nặng hơn so với các quy định trước. Theo đó, tăng từ mức kỷ luật cấm thi đấu trong 2 năm lên thành 4 năm đối với trường hợp vi phạm lần đầu. Văn bản luật mới cũng quy định đưa thêm những chi tiết để có thể phân biệt được các hình thức vi phạm do vô tình hay vi phạm do cố ý. Bộ luật chống doping vừa được thông qua đã được các liên đoàn thể thao và tổ chức đại diện cho vận động viên thế giới hưởng ứng, tuy nhiên cũng có vài rè rặt trong một số vận động viên. Bà Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Valérie Fourneyron giải thích những quy định mới trong bộ luật chống doping.
Un nouveau code mondial qui est plus ambitieux, plus clair, plus lisible, plus juste.
Quy định mới của thế giới về doping có nhiều tham vọng, rõ ràng và công bằng hơn nhiều. Quy định này đã tính đến những phát triển trong lĩnh vực chống doping trong nhiều năm qua. Chúng ta thấy là bộ quy định đưa ra năm 2009 đã tỏ ra không đủ để đấu tranh với tình trạng sử dụng thuốc kích lực trong thể thao. Đấu tranh chống doping là đấu tranh chống lại việc gian lận, đồng thời cũng có nghĩa là đấu tranh bảo vệ những vận động viên sạch. Trong bộ quy định mới này, theo chỗ chúng tôi được biết, thì có những chi tiết đã được rút ra từ sau các vụ tai tiếng như vụ Lance Armstrong. Theo đó, việc kiểm tra đối với các vận động viên không chỉ đơn thuần là kiểm tra về phân tích như là kiểm tra mẫu máu hay nước tiểu, nhưng người ta có thể dựa trên các bằng chứng không qua phân tích, thí dụ như qua nhân chứng, lời thú nhận hoặc các tham số sinh học. Như trường hợp của Lance Armstrong, người ta sẽ tìm lại những mẫu xét nghiệm từ trước, đồng thời họ cũng có thể dựa trên các bằng chứng, không nhất thiết phải lấy từ các mẫu phân tích máu hay nước tiểu. Cái mới nữa trong quy định này là quyền hạn điều tra của cơ quan chống doping thế giới IMA. Đây là điều mà cơ quan này không được quyền trong vụ Lance Armstrong. Bộ quy định còn có phần liên quan đến môi trường sinh hoạt của vận động viên. Bộ luật chống doping thế giới này thể hiện sự kiên quyết mạnh mẽ qua việc trừng phạt 4 năm treo thi đấu. Đây là mức độ kỷ luật rất nặng và kiên quyết. Các quy định này cũng khoanh vùng kỷ luật đối với các trường hợp sử dụng những chất kích thích đặc biệt như cần sa một cách không cố ý hay bị bẫy. Những công cụ như vậy tôi cho là không thể thiếu nếu chúng ta muốn tất cả các vận động viên, dù chơi ở môn thi đấu nào, dù ở đâu, thì cũng sẽ được đối xử như nhau.
Indispensable si on veut que tous les sportifs, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur territoire, puissent être traités de la même façon.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính chào quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài tham gia công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, Việt Nam phải sửa nhiều điều luật, Thành Phường thực hiện với sự tham gia của cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyền và luật sư Trần Vũ Hải. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Comme un boomerang của Serge Gainsbourg. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. J'étais rentré.